Kim, Án Chỉ Vọng, Tần Hoàng Nguyên Quán. Thời gian ngày 17 tháng 11 năm 2008, tập 4. Người giảng: Lão Pháp Sư Tịnh Không. Địa điểm: Đài truyền hình vệ tinh Hoa Tạng. Xin chào các vị Pháp Sư, các vị đồng tu, xin mời ngồi. Mời xem tiếp. Tu Hoa Nghiêm, Áo Chỉ Vọng, Tần Hoàng Nguyên Quán của Đại sư Hiền Thủ. Sáu môn xếp vào cửa thứ tư để xem. Bốn, hành tứ đức. Một là tùy duyên diệu dụng, vô phương đức. Hai là oai nghi trụ trì, hữu tắc đức. Ba là nhu hòa chất trực, nhiếp sanh đức. Bốn là phổ đại chúng sanh, thọ khổ đức. Đây là nói rõ tu pháp môn Hoa Nghiêm. Trong sáu môn, môn thứ tư, ba môn phía trước là nhìn thấu, ba môn phía sau là buông bỏ. Cho nên tổng nguyên tắc cũng không ngoài nhìn được thấu, buông được xuống. Vì sao bạn có thể buông bỏ? Chính là bởi vì bạn nhìn được thấu, bạn mới chịu thật buông bỏ. Cho nên nhìn thấu ở trước, buông bỏ ở sau. Người sơ học Phật, thực tế mà nói, chúng ta hiện tại chân thật là thuộc về sơ học. Sơ học bắt đầu học từ đâu vậy? Sơ học là buông bỏ trước, sau đến nhìn thấu. Bạn không buông bỏ được thì bạn không thể nhìn thấu. Buông bỏ một phần thì bạn khám phá một phần. Buông bỏ 10 phần thì bạn khám phá 10 phần. Sau đó bạn mới có thể chân thật hiểu được rõ ràng. Cái buông bỏ đó gọi là triệt để buông bỏ. Cho nên Hoa Nghiêm không phải là pháp phổ thông. Trong Phật giáo Trung Quốc gọi nó là pháp nhất thừa, cũng gọi nó là nhất Phật thừa. Trên kinh Phật có đại thừa, tiểu thừa, có ba thừa: Bồ Tát, Thanh Văn, Duyên Giác. Đó là pháp nhất thừa. Như trên kinh Pháp Hoa đã nói, chỉ có pháp nhất thừa, không hai cũng không ba, trừ Phật Phương Tiện nói. Việc này nói rõ chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian. Vậy chúng ta cái gì? Vậy chúng ta một đời chứng được quả Phật, cứu cánh viên mãn. Đây mới là thật, giúp cho bạn ở ngay một đời chứng được A-la-hán, chứng được Bích Chi Phật, chứng được Bồ Tát. Đây không phải là bổn ý của chư Phật. Đó là gì vậy? Đó là do căn tánh của chúng ta quá thấp kém, phiền não tập khí quá nặng, không cách gì ở ngay trong một đời chứng được quả Phật. Việc này dần dần nâng lên cao, từng bước đi lên cao. Hoa Nghiêm đã là nhất thừa, thì chúng ta liền biết nó không phải là tiệm giáo, cũng không phải đốn giáo, nó là viên giáo. Đại sư Thiên Thai nói tạm thông biệt viên, nó là viên giáo. Đại sư Hiền Thủ giảng tiểu thị chung đốn viên, cho nên Hoa Nghiêm là viên giáo. Đại sư câu đầu tiên trong Thiên Văn chương này liền nói với chúng ta mạng giáo nan tư. Nói mạng giáo, nói viên tông, đem ở trong Hoa Nghiêm Thế Tôn 49 năm đã nói ra địa vị của tất cả pháp, nó là Phật giáo cứu cánh viên mãn. Cho nên nhìn thấu của Ngài thì chẳng phải là một việc đơn giản. Hôm qua chúng ta học tập hiển nhất thể, khởi nhị dụng, thị tam biến, đó là nhìn thấu. Nhìn thấu cái gì? Nhìn thấu vũ trụ, nhìn thấu nhân sanh. Ở trong đốn giáo Thiền Tông, đó chính là đại triệt đại ngộ, minh tâm kiến tánh. Kiến tánh thì liền thành Phật rồi. Thành Phật vẫn còn phải buông bỏ hay sao? Phải, vẫn còn phải buông bỏ. Muốn buông bỏ vọng tưởng tập khí từ vô thủy kiếp đến nay, vậy thì không có bất cứ phương pháp nào, hoàn toàn tùy thuận tự nhiên. Đến được cảnh giới này, khẳng định cùng với tất cả chúng sanh khắp pháp giới, hư không giới khởi lên tác dụng cảm ứng tương thông. Như trong phẩm Phổ Môn, Bồ Tát Quán Thế Âm đã nói: thiên sứ mong cầu thiên sứ ứng. Cái chữ thiên đó không phải là chữ số, là khắp pháp giới hư không giới, chúng sanh nơi nào có duyên với Ngài, hiện tại đang ở trong khổ nạn, hoặc giả là có tâm cầu Phật Bồ Tát giúp đỡ, hoặc giả là vô ý. Vô ý cũng có cầu gọi là minh cầu, đó là ngay trong đời quá khứ có duyên phận thù thắng với Phật Bồ Tát, hiện tại đang đọa lạc ngay trong khổ nạn, tuy là không có cầu, có duyên với Phật Bồ Tát, Ngài tự nhiên liền sẽ khởi cảm ứng. Chúng sanh có cảm, Phật liền có ứng. Phật ứng bằng cách nào vậy? Trong hành tứ đức, điều thứ nhất đã nói: tùy duyên diệu dụng vô phương đức. Duyên là chúng sanh, chính là cảm của chúng sanh. Chúng sanh cảm, Phật liền có ứng. Tùy chính là ứng. Đồng thời, ở các nơi khác nhau, khắp pháp giới, hư không giới, các vị ghi nhớ, đồng thời ở các nơi khác nhau, Phật Bồ Tát mỗi mỗi đều khởi lên tác dụng ứng hóa, một người cũng không sót lọt. Đó là tùy duyên. Diệu dụng là gì vậy? Dụng là khởi tác dụng, hoặc là hiện thân, hoặc là nói pháp. Như Thích Ca Mâu Ni Phật 3000 năm trước ứng hóa ở Ấn Độ, đó là tùy duyên. Những người tu hành Ấn Độ thời đó, thậm chí còn có một số chuyên gia học giả, hiện tại chúng ta nói giới học thuật Ấn Độ, nghiên cứu khoa học, nghiên cứu triết học. Họ ở trong đời quá khứ cũng có duyên với Phật, cho nên Phật xuất hiện ở thế gian, họ đều biến thành đệ tử Phật. Trong số đệ tử có đệ tử xuất gia, có đệ tử tại gia, đều là có duyên với Phật. Phật thì hiện diệt độ đến nay đã trải qua hơn 2.500 năm. Hơn 2.500 năm đó là do người nước ngoài nói. Ở Trung Quốc chúng ta, trong điện tích có ghi chép, mọi người chúng ta thông thường vẫn là thường hay nhắc đến Phật sinh ra đời năm đó là Châu Chiêu Dương năm 24, diệt độ là năm 53 Châu Mục Dương. Chiếu theo cái tính này, Phật sinh ra năm đó đến hiện tại đã hơn 3.000 năm. Cách nói Trung Quốc cùng với cách nói hiện tại sai biệt nhau cũng gần 600 năm. Suốt cuộc cái gì là thật? Việc này không cần phải lo. Không nên ở nơi việc này khởi vọng tưởng, lo lắng. Vì sao vậy? Sau khi bạn vào cảnh giới Phật, thời gian cùng không gian đều không còn. Thời gian không gian là giả, không phải là thật. Cho nên không cần thiết phải thảo luận đến vấn đề này. Quan trọng nhất là Phật làm thế nào giúp chúng ta vọng tận hoàn nguyên. Việc này quan trọng. Vọng là cái gì? Vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, đó là vọng. Hiện tại chúng ta là phàm phu sáu cõi, chúng ta nghĩ xem chính mình vọng tưởng, phân biệt, chấp trước thì đều đầy đủ, không thiếu một thứ nào. Đầy đủ tất cả thì không thể ra khỏi sáu cõi luân hồi. Sáu cõi luân hồi từ đâu mà ra? Chấp trước tạo thành. Chỉ cần bạn có thể ở trong tất cả pháp, thế xuất thế gian pháp, không còn chấp trước nữa thì không còn luân hồi. Đúng như trong Chứng Đạo Ca của thiền sư Vịnh Gia đã nói, ngài nói trong mộng rõ ràng có sáu cõi, sau khi giác rồi không cả đại thiên. Sáu thú chính là sáu cõi luân hồi. Sáu cõi luân hồi là một giấc mộng. Khi mê, khi hôn mê mới có thể sanh ra cảnh mộng. Khi tỉnh ra, cảnh mộng liền không còn. Thanh tịnh là thí dụ cho giác ngộ. Mê hoặc là thí dụ phân biệt, chấp trước. Chúng ta đọa lạc ngay trong sâu thẳm này, đời đời kiếp kiếp không thể ra khỏi. Cho dù niệm Phật cũng không thể giảng sanh. Đó là chúng ta nói thật lòng, không thể dối gạt mọi người. Vì sao vậy? Bạn niệm cả đời A Di Đà Phật, sau cùng không thể giảng sanh. Bạn sẽ trách cứ: ông pháp sư này gạt ta, nói niệm Phật có thể giảng sanh. Tôi niệm cả một đời, tại vì sao không thể giảng sanh? Niệm Phật là một loại phương pháp, một phương pháp giảng sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Trong đó có điều kiện, niệm đến công phu thế nào mới có thể giảng sanh. Trong kinh điển nói với chúng ta, mức độ thấp nhất bạn phải niệm đến công phu thành khối, vậy thật có thể giảng sanh. Cái gì gọi là công phu thành khối? Xin nói với các vị, công phu thành khối chính là nhất tâm bất loạn, mà trên kinh Di Đà đã nói. Nhất tâm bất loạn phân thượng trung hạ ba phẩm. Thượng phẩm gọi là lý nhất tâm bất loạn, cảnh giới Hoa Nghiêm. Công phu như vậy sanh đến thế giới Tây Phương Cực Lạc là sanh thật báo Can Nghiêm Độ. Công phu này cao. Ngài xác thực đối với ba môn trước trong lục môn, Ngài chân thật nhìn thấu, chân thật hiểu rõ, cho nên Ngài có thể buông bỏ thân tâm thế giới. Buông bỏ thế nào vậy? Đối với thân tâm, tâm chính là ý niệm. Vũ trụ không khởi tâm, không động niệm, đó là nhất tâm bất loạn, thượng thượng phẩm vãng sanh. Trung phẩm là khởi tâm động niệm có. Việc buông bỏ này rất khó. Thế nhưng phân biệt chấp trước buông bỏ, sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, cõi phương tiện hữu dư. Mức độ thấp nhất chưa buông bỏ vọng tưởng, phân biệt chấp trước. Thế nhưng sức tan nhạt, sức nhẹ, không nghiêm trọng. Câu Phật hiệu này đích thực có thể khống chế được nó. Khống chế chính là không khởi hiện hành. Hiện hành chính là tác dụng, có thể đến không khởi tác dụng. Thí dụ không khởi tâm tham đối với năm dục sáu trần. Tham tuy là chưa đoạn, thế nhưng câu Phật hiệu hữu dụng. Có thể niệm một câu A Di Đà Phật làm cho tâm tham không khởi lên, gặp phải nghịch cảnh không khởi sân hận, không khởi ngu si, không khởi ngạo mạn. Phiền não này đều có, vẫn chưa đoạn gốc, nhưng nó không khởi tác dụng. Người như vậy sanh cõi phàm thánh đồng cư. Việc này chính chúng ta phải kiểm điểm mọi lúc mọi nơi. Gặp được thuận cảnh rất hoan hỷ, gặp phải cảnh không thuận liền cảm thấy chán ghét, không ưa ghét bỏ. Đó là phiền não khởi hiện hành. Vậy thì không thể giảng sanh. Lúc nào niệm đến như Đại sư Ấn Quang khai thị cho chúng ta, tôi thấy các vị nơi nào cũng có dán lên. Nhị lục thời chính là một ngày từ sớm đến tối, 24 giờ trong tâm chỉ có A Di Đà Phật. Ngoài A Di Đà Phật ra, các ý niệm khác đều không có. Đi gọi công phu thành khối, đó gọi là hạ phẩm, nhất tâm bất loạn. Cũng chính là trình độ thấp nhất của nhất tâm bất loạn, sẽ đến cõi phàm thánh đồng cư thế giới cực. Đạo lý này chúng ta không thể không hiểu. Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức quyết định không lừa gạt người. Chúng ta ngày ngày đọc kinh, không thể hiểu sai đi ý nghĩa của kinh. Hiểu sai rồi, chịu thiệt, không phải kinh điển, mà là chính chúng ta. Nhất là ở vào giai đoạn hiện tại này, cái thế giới này không tốt, tai nạn rất nhiều, lòng người bất thiện. Hoàn cảnh như vậy, đối với một người chân thật phát tâm cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc mà nói, tôi cảm thấy hoàn cảnh này rất tốt, thật tốt. Vì sao vậy? Bức bách bạn phải mau cầu sanh thế giới Cực Lạc, bức bách bạn không thể không buông bỏ. Vì sao vậy? Nếu bạn không buông bỏ, một tai nạn đến thì bạn đi đến ba đường. Chân thật buông bỏ, khi tai nạn đến thì bạn đến thế giới Tây Phương Cực Lạc, thân cận với Đức A Di Đà Phật. Đó là việc tốt mà khắp pháp giới hư không giới, bao gồm tất cả chúng sanh sáu cõi, không thể cầu được. Cho nên mọi người là người tốt, mọi việc đều là việc tốt, lời nói này là thật, đều không phải là giả. Chỉ cần bạn thấy rõ ràng, bạn có thể khéo nắm giữ, vận dụng những duyên sự ngay trước mắt, bạn liền sẽ có thành tựu. Vì thì đây cũng là diệu dụng. Chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian, cái diệu dụng đó là thật diệu dụng, là diệu dụng viên mãn. Huống gì nói họ là cứu cánh viên mãn. Họ khởi tác dụng cùng với trên hình tướng phàm phu chúng ta mà nói không hề khác nhau. Trên thực tế hoàn toàn giống như nhau. Cái thân thể này của chúng ta khởi tác dụng, có vọng tưởng, có phân biệt, có chấp trước. Họ khởi tác dụng không vọng tưởng, phân biệt, chấp trước. Hay nói cách khác, căn bản họ không có khởi tâm động niệm. Đây là diệu. Đó là chư Phật Bồ Tát ứng hóa ở thế gian. Thích Ca Mâu Ni Phật năm xưa ở đời là tùy duyên diệu dụng vô phương đức. Thích Ca Mâu Ni Phật thị hiện, bạn xem thấy Ngài thị hiện tám tướng thành đạo, không khác gì với người thông thường chúng ta. Ngài cũng là do cha mẹ sanh ra, cha mẹ nuôi Ngài lớn lên. 19 tuổi rời bỏ gia đình ra đi cầu học. 30 tuổi khai ngộ, chính là thành đạo. Sau khi khai ngộ, cả đời từ nơi công việc dạy học, thân giáo, ngôn giáo, lại còn thâm ý giáo, thân ngữ ý, ba nghiệp giáo hóa. Ngài có khởi tâm động niệm hay không? Không có, đó là diệu. Chúng ta thì khởi tâm động niệm. Ngài có phân biệt hay không? Không có. Ngài có chấp trước hay không? Cũng không có, đó là diệu. Diệu dụng là chỉ chỗ này. Diệu dụng vô phương. Phương là gì vậy? Phương là phương sở, là phương pháp. Phật thì hiện ra không có phương sở. Nơi nào có duyên thì thị hiện đến nơi đó. Phật giáo hóa chúng sanh không có phương pháp. Sống động, linh động hoạt bát. Giống như bác sĩ trị bệnh cho chúng sanh vậy. Bác sĩ có sẵn phương thuốc hay không? Không có. Phương pháp từ đâu mà có? Phương pháp từ nơi người bệnh mà có. Bạn bị thứ bệnh gì, cần phải dùng phương thuốc gì để trị. Cho nên phương thuốc là tùy theo người bệnh. Họ bị bệnh mới ra phương thuốc. Tuyệt đối không phải bác sĩ ra sẵn phương thuốc tốt để trị bệnh cho bạn. Không có đạo lý này. Bệnh của tất cả chúng sanh không giống nhau, mỗi mỗi đều khác nhau. Cho nên Phật không có định pháp để nói cho người nghe. Phật cũng không có hình tướng nhất định thị hiện với người. Cho nên trong Phẩm Phổ Môn nêu ra một thí dụ, 32 ứng thân của Bồ Tát Quán Thế Âm. Trên thực tế, chư Phật Bồ Tát ở trong pháp giới hư không giới ứng hiện là vô lượng vô biên, không chỉ 32 tướng. 32 không phải là số một. Đại biểu cái gì? Đại biểu cái ý nghĩa viên mãn. Trong Kinh Hoa Nghiêm, phần nhiều dùng 10 đại biểu viên mãn. Các vị niệm Kinh Mi Đà, trong Kinh Mi Đà dùng 7 đại biểu viên mãn. Cho nên những số một này nhất định không thể xem nó là số một thứ tự. Vậy thì bạn hiểu sai. Trên Kinh Hoa Nghiêm, Phật nói với chúng ta một câu: một là tất cả là một. Một và tất cả không ngại, một và tất cả không hai. Cái ý này mới là ý nghĩa của viên mãn. Đây đều là dạng pháp thân Bồ Tát, họ mới có diệu dụng vô phương. Chúng ta sau khi đọc rồi thì phải nên học tập. Chúng ta không có diệu dụng vô phương viên mãn, chúng ta phải tùy phần cố gắng học tập. Đó là ở ngay trong cuộc sống thường ngày, ngay trong công việc, đối nhân xử thế tiếp vật. Trước tiên chân thật học tập, buông bỏ đối lập. Tôi ở trong nhiều lần hội nghị hòa bình của Liên Hiệp Quốc báo cáo với mọi người, chúng ta phải từ ngay đây mà học tập, không đối lập với người. Họ đối lập với ta không hề gì. Vì sao vậy? Vì họ không học Phật. Họ học Phật mà cũng đối lập với ta cũng không hề gì, vì họ cũng phải thật học. Họ là giả học Phật, không phải thật học Phật. Thật học Phật nhất định phải bắt tay vào từ ngay chỗ này. Tu học Phật Pháp, then chốt quan trọng nhất không gì khác chính là buông bỏ. Nhìn được thấu, không buông bỏ, không ích gì. Đó là gì vậy? Đó là Phật học, không phải là học Phật. Buông được xuống, nhìn được thấu mới chân thật gọi là học Phật. Thiền chốt ở buông bỏ. Bạn thấy trên kinh Phật nói với chúng ta: tiểu thừa nhập môn, tiểu thừa chứng quả Tu Đà Hoàn, sơ quả. Điều kiện là gì? Họ đem kiến hoặc 88 phẩm của tam giới buông bỏ. Kiến hoặc là gì vậy? Một phần ở trong chấp trước. Họ buông bỏ mới có thể chứng được quả Tu Đà Hoàn. Đại thừa trên Kinh Hoa Nghiêm đã nói: Bồ Tát sơ tính dị. Hoa Nghiêm là đại thừa. Khác biệt của tu học. Bồ Tát có 51 ngôi thứ. Trong 50 vị thứ này cũng giống như là tiểu học, sơ trung, cao trung, đại học, nghiên cứu sinh. Mỗi một giai đoạn đều có 10 đẳng cấp thập tính, thập trụ, thập hành, thập hồi hướng, thập địa. Sơ tính dị là tiểu học năm thứ nhất. Nếu như bạn có thể vào được tiểu học năm thứ nhất, bạn chân thật là đệ tử Phật. Công phu đoạn chứng của họ giống nhau với tiểu thừa Tu Đà Hoàn. Cũng chính là nói 88 phẩm kiến hoặc tam giới phải buông bỏ. Bạn không buông bỏ thì bạn không đến được năm thứ nhất của tiểu học. 88 phẩm kiến hoặc này là gì? Phật Bồ Tát từ bi, vì để tiện lợi dạy bảo sơ học, Ngài đem nó quy nạp lại thành năm loại lớn. Chính là năm loại. Loại thứ nhất, thân kiến. Cái thân này, bạn xem, chúng ta đều cho cái thân này chính là ta, xem nó rất trọng. Phật nói với chúng ta, thân này là giả, thân không phải là ta. cũng chính là nói sơ quả tiểu thừa và Bồ Tát sơ tính vị đại thừa đã đem cái ta buông bỏ. Cái công phu này không đơn giản. Cái ta vừa buông bỏ chính là trên Kinh Kim Cang đã nói vô ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sanh tướng, vô thọ giả tướng. Các vị đọc Kinh Kim Cang, trên Kinh Kim Cang nói rất rõ ràng, Tu Đà Hoàng đã buông bỏ bốn tướng. Nếu như chưa buông bỏ bốn tướng, Thích Ca Mâu Ni Phật tuyệt đối sẽ không nói họ đã chứng được quả Tu Đà Hoàn. Nói họ đã chứng được quả Tu Đà Hoàn chính là họ đã buông bỏ, họ đã vô ngã, đã phá thân kiến. Điều thứ hai phá được biên kiến. Biên kiến là gì vậy? Đối lập. Biên là hai bên, ta cùng người thì là đối lập, chúng sanh cùng Phật đối lập. Hiện tại khoa học gia gọi là gì? Tương đối. Tương đối là biên kiến, không có tương đối. Cho nên nhất định phải biết, không nên quản việc người, phải quản việc mình. Chính ta không đối lập với người, không đối lập với việc, không đối lập với tất cả vạn vật. Chúng ta có đối lập với Phật hay không? Không đối lập. Cũng không đối lập với Bồ Tát. Cũng không đối lập với thiên nhân. Cũng không đối lập với quỷ thần. Cũng không đối lập với yêu ma quỷ quái. Vì sao vậy? Một thể, đều là duy tâm sở hiện, duy thức sở biến. Đó là nhìn thấu. Cho nên thật nhìn thấu rồi mới không có đối lập. Không có đối lập, thân tâm hài hòa. Thứ ba, thứ tư gọi là kiến thủ kiến, giới thủ kiến. Hai loại này hợp lại chúng ta gọi là thành kiến. Thành kiến là gì? Là chấp trước mãnh liệt ý nghĩ của chính mình. Tôi là đúng, các người là sai. Hai thứ này là quan hệ nhân quả. Giới thủ kiến là chấp trước trên nhân. Kiến thủ kiến là chấp trước trên quả, đều là sai lầm. Vì sao vậy? Bạn chấp trước là vì cho rằng nó thật có. Bạn không biết phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, cho nên biết được tất cả pháp là giả, không phải thật, thì bạn sẽ buông bỏ. Cho nên cái tiêu chuẩn này vẫn là tương đối cao, không dễ dàng. Hôm qua Lưu Phú Đại đến đây nghe giảng, đó là một người học khoa học. Sau khi giảng xong, ông nói với tôi, hiện tại khoa học gia cũng đã phát hiện hiện tượng vũ trụ này không phải là thật, là một loại tướng tương tự tiếp nối. Khoa học phát triển càng ngày càng tiếp cận Phật pháp. Ở trên góc độ nào đó tiếp cận rất gần, trên thực tế không cách gì đạt đến cứu cánh viên mãn của Phật pháp. Vì sao vậy? Khởi tâm động niệm của họ chưa buông bỏ phân biệt chấp trước, cho nên họ phát hiện ra hiện tượng này, họ không có được thọ dụng. Tu học của Phật pháp không cần dùng đến bất cứ máy móc khoa học nào. Họ dùng cái gì? Dùng tâm linh, dùng thiền định, dùng tâm thanh tịnh mà chứng đắc, cho nên họ được thọ dụng. Cái sau cùng gọi là tà kiến. Ngoài bốn loại kiến giải sai lầm phía trước đã nói, tất cả những kiến giải sai lầm khác thì quy nạp đến tà kiến. Năm loại kiến giải sai lầm này thảy đều buông bỏ, đó là Bồ Tát Sơ Tính Vị Đại Thừa. Tiểu Thừa Tu Đà Hoàng đều đã buông bỏ. Nếu như chúng ta thật đem năm loại kiến hoặc này buông bỏ, chúng ta niệm Phật cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc, có thể giảng sanh hay không? Xin nói với các vị, khẳng định giảng sanh. Sanh đến một phẩm nào? Sanh đến cõi phương tiện hữu dư, không ở cõi phàm thánh đồng cư. Trong cõi phàm thánh đồng cư đới nghiệp, trong năm loại này đều đới nghiệp, chưa buông bỏ. Cho nên bạn ở thế gian này là người phàm, đến thế giới Cực Lạc cũng là người phàm, gọi phàm thánh đồng cư độ. Thế nhưng mang đi rất nhiều thứ thì họ làm sao có thể đi được? Việc này phải biết. Trên kinh nói rất hay, Tổ sư Đại Đức nói càng rõ ràng hơn: chỉ mang nghiệp cũ, không mang nghiệp mới. Trước khi bạn không học Phật, bạn tạo ra những nghiệp này thì được, bạn có thể mang đi, hiện tiền tạo thì không thể. Cũng chính là nói với bạn, nghiệp hôm qua ta đã tạo có thể mang đi, hôm nay tạo thì không thể mang đi. Ngày mai thì sao? Ngày mai là biến thành hôm nay. Nghiệp ngày hôm nay ta tạo có thể mang, nghiệp ngày mai tạo thì không thể mang. Chính là bạn có thể mang của một ngày trước. Việc gì trước? Ngày hôm nay thì không thể mang. Cứ tính như vậy thì có thể tính đến khi bạn lâm chung. Đến ngày bạn lâm chung mà tạo ra nghiệp thì không thể mang đi, thì bạn đi không được. Nghiệp đã tạo trước một ngày giảng sanh còn có thể mang đi, việc này rất quan trọng. Ngày hôm qua tạo là nghiệp cũ, hôm nay tạo là nghiệp mới. Nghiệp mới sẽ sanh ra chướng ngại, nghiệp cũ thì có thể mang đi. Cho nên pháp môn này, Đại sư Thiền Đạo nói rất hay. Thiền Đạo là A Di Đà Phật tái sanh, thì hiện đến Trung Quốc chúng ta, dùng thân phận tổ sư thì hiện. Trong 13 vị tổ tịnh độ chúng ta, có 2 vị là A Di Đà Phật tái sanh. Còn có một số thân phận chưa bộc lộ nên không biết. Thân phận của Thiền Đạo thì bộc lộ, A Di Đà Phật đến. Còn có Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ, tổ sư đời thứ 6 của Tịnh Độ Tông, cũng là A Di Đà Phật tái sanh. Thiền Đạo là tổ thứ 2 Tịnh Độ Tông chúng ta. Chân thật là Phật Bồ Tát thường hay tái sanh, không bộc lộ thân phận nên bạn không biết Ngài. Đại sư Thiền Đạo nói với chúng ta, pháp môn này dạng người tu, dạng người chứng, một người cũng không lọt. Lời nói này là thật, một tí cũng không giả. Thế nhưng bạn tu phải đúng như lý, đúng như pháp. Không đúng như lý, không đúng như pháp thì bạn không thể đi. Lý là ở trên kinh giáo, bạn phải thông đạt tường tận. Pháp là ở trên sự, trên công phu tu hành, bạn nhất định phải đạt đến tiêu chuẩn thấp nhất. Đây là giảng cho bạn nghe đoạn chứng. Cách đoạn thế nào vậy? Đoạn ác, tu thiện sơ cấp nhất, cơ bản nhất. Đoạn tất cả ác, tu tất cả thiện. Tiêu chuẩn của thiện ác là gì? Là giới luật. Ở trong nhà Phật, giới luật thấp nhất, tiêu chuẩn cơ bản, tiêu chuẩn thấp nhất là thập thiện nghiệp đạo. Chủ đề các vị phải biết là tiêu chuẩn thấp nhất trong nhà Phật. Mười điều này bạn có làm đến được hay không? Không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không vọng ngữ, không hai lưỡi, không ác khẩu, không thêu dệt, không tham, không sân, không si. Đây là giới luật trong nhà Phật, chính là tiêu chuẩn thấp nhất của thiện ác. Hướng lên trên cao cũng chính là mở rộng 10 điều này mà thôi. Bạn thấy như A-la-hán tiểu thừa, 3.000 oai nghi, các Bồ Tát đại thừa đã tu 8 vạn tế hạnh, 3.000 oai nghi, 8 vạn tế hạnh, đều là lấy thập thiện nghiệp đạo làm nền tảng để mở rộng. Sau đó bạn mới biết được thập thiện nghiệp đạo là quan trọng đến dường nào, là pháp căn bản để tu học Phật Pháp. Nếu không làm được chỗ này, bạn ở nơi Phật Pháp nhất định không có thành tựu, bạn vẫn là phàm phu. Tu thế nào đều là dậm chân tại chỗ, bạn không thể bước thêm được bước nào trên đạo Bồ Đề. Cho nên ngày nay chúng ta ở Tịnh Tông học hội Hoa Tạng, đạo tràng có Pháp Sư Ngộ Đạo, khi nói chuyện với mọi người, tôi khích lệ mọi người phải thật làm. Ngày nay Phật Pháp suy di đến cùng cực, trách nhiệm của ai vậy? Trách nhiệm của ta, không thể trách người khác. Bạn trách cứ người khác là sai lầm. Lão Tổ Tông đã dạy chúng ta, hữu hành bất đắc, phản cầu chư kỷ. Chính ta phải nỗ lực phản tỉnh, ta có làm đến được hay không? Xuất gia đệ tử Phật, mười thiện nghiệp có làm được hay không? Sa di luật nghi có làm được hay không? Xuất gia đã nâng lên, nâng cao tiêu chuẩn, nâng cao đến sa di luật nghi. Tại gia là thập thiện nghiệp đạo, mười thiện năm giới là giới tại gia. Tại gia làm không được năm giới mười thiện là giả, không phải thật. Người xuất gia không làm được sa di luật nghi cũng là giả, không phải thật. Chúng ta đang làm giả thì làm sao Phật Pháp không suy? Cho nên trách nhiệm này không ở người khác, ở chính chúng ta. Học được nhiều năm đến như vậy, hiện tại dần dần hiểu ra được rồi, chúng ta phải thật làm, không nên làm giả dối nữa. Nếu làm giả nữa thì tiền đồ là một mảng tối đen, khẳng định là địa ngục. Cho nên đại đức xưa có câu nói rất hay: trước cửa địa ngục tăng đạo nhiều. Học Phật học đến sau cùng đều vào địa ngục. Tôi không làm việc gì xấu hết, bạn phá hoại hình tượng của Phật Pháp, cái tội này chính là địa ngục A Tỳ. Bạn nói xem có nghiêm trọng hay không? Vì sao ngày nay chúng ta mười nghiệp thiện không làm được? Vì sao người xưa có thể làm được, chúng ta thì làm không được? Đạo lý này người xưa họ có thiện căn, họ có nền tảng tu học, chúng ta không có. Cái nền tảng này chính là Thế Tôn trên kinh đã nói: Phật tử không học tiểu thừa trước sao học Đại Thừa không phải Phật tử? Chúng ta không hề bắt đầu từ Tiểu Thừa. Đại Thừa vừa mở đầu chính là 10 nghiệp thiện. Chúng ta không làm được. Phật giáo truyền đến Trung Quốc, Tiểu Thừa rất hưng dượng. Phiên dịch kinh điển Tiểu Thừa Tứ A Hàm trong Đại Tạng Kinh của chúng ta đối chiếu cùng Tạng Kinh Nam truyền của văn Pali hiện tại, tôi chưa đi đối chiếu. Đại sư Chương Gia nói với tôi, Ngài nói Kinh A Hàm Hán văn của chúng ta so với Kinh văn Pali, kinh điển văn Pali đại khái nhiều hơn 50 mấy bộ so với chúng ta. Chúng ta chỉ ít hơn 50 mấy bộ, vậy thì rất hoàn chỉnh. Kinh Tiểu Thừa cũng sắp gần 2-3 ngàn bộ, nó chỉ hơn chúng ta có 50 mấy bộ. Bạn nói xem kinh điển Tiểu Thừa phiên dịch hoàn bị thế nào. Vào thời Tùy Đường, Tiểu Thừa có 2 tông phái, Câu Xá Tông và Thành Thật Tông, học Phật đều là từ Tiểu Thừa mà học. Thế nhưng từ sau năm Trung Diệp nhà Đường, Phật giáo Trung Quốc liền đem Tiểu Thừa bỏ đi. Có phải là trái với giáo huấn của Phật không? Không có. Người Trung Quốc rất thông minh, dùng nho, dùng đạo để thay thế Tiểu Thừa. Đạo cùng nho là Trung Quốc, nội dung không khác với Tiểu Thừa, cho nên dùng nho đạo thay thế. Ở ngay trong 1.300 năm, cao tăng đại đức nhiều đời chứng minh đó là có hiệu quả, không dùng sai. Thế nhưng đến thế kỷ này, ngày nay chúng ta nhiều nhất chúng ta chỉ nói đến 100 năm gần đây, chúng ta cũng đem nho bỏ đi luôn, bỏ đi Tiểu Thừa, nho cũng bỏ mất, đạo cũng bỏ luôn. Cho nên thập thiện nghiệp đạo có học thế nào cũng học không giống. Vấn đề phát sinh ở ngay chỗ này. Hiện tại chúng ta tìm ra nguyên nhân, phải nên mau hồi đầu. Chúng ta còn tuân thủ cổ thánh tiên hiền, chúng ta tìm lại cái gốc của nho, tìm lại cái gốc của đạo, xây tốt nền móng thì học Phật không khó. Gốc của nho đó là căn bản của căn bản, Đệ Tử Quy. Gốc của đạo là Thái Thượng Cảm Ứng Thiên, nói giáo dục nhân quả. Gốc của nho là Đệ Tử Quy, là giáo dục luân lý đạo đức. Thập thiện nghiệp đạo là xây dựng trên nền tảng này, giống như xây phòng ốc vậy. Gốc của nho là tầng thứ nhất, gốc của đạo là tầng thứ hai, gốc của Phật là tầng thứ ba. Bên trên mới có thể xây lên cao được. Thế nên chúng ta rất xem trọng đối với hai cái gốc nho cùng đạo này. Nếu không có hai gốc nho cùng đạo này thì thập thiện nghiệp đạo thì bạn không làm được. Có được hai nền tảng này rồi, chính là thiện nam tử, thiện nữ nhân mà trong Phật Pháp thường gọi. Đó là tiêu chuẩn của thiện ác. Nếu như chúng ta dùng ba phẩm thượng trung hạ để xem thập thiện nghiệp đạo là thượng phẩm thiện, thượng thiện, Thái Thượng Cảm Ứng Thiên là trung thiện, Đệ Tử Quy là hạ thiện. Phải bám gốc từ hạ thiện, bạn mới có thể có bên trên. Nếu như chúng ta xem thường ba nền tảng này, không học tập, thì chúng ta học Phật không có gốc. Trên kinh đã nói, thiện nam tử, thiện nữ nhân không có phần của chúng ta. Chúng ta làm sao mà giảng sanh? Làm gì có loại đạo lý này? Người chân thật niệm Phật giảng sanh, bằng tỉ mỉ mà quan sát, con người này tâm địa thiện lương, lời nói việc làm lương thiện, họ tương ưng. Đây là chúng ta nói thiện căn sâu dày một người nào đó mới có thể có được thành tựu này. Việc này chúng ta không thể không biết. Cho nên muốn học Phật Bồ Tát phải tùy duyên diệu dụng. Diệu dụng của chúng ta ngày nay chính là tuân thủ quy củ. Điều phía sau chính là nói đến chỗ này. Điều thứ hai, oai nghi trụ trì hữu tác đức. Oai nghi là đi đứng nằm ngồi có được quy củ, có được dáng dấp. Cận dịch Vọng Tây Cư Sĩ, địa chỉ email vongtaycusi@gmail.com. Diễn đọc Phật tử Thiện Quang. Nguyện cả thảy chúng sanh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sanh về nước Cực Lạc. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi nước Phật, trên đền bốn ân nặng, dưới cứu khổ ba đường. Nếu có người nghe thấy đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này, đồng sanh về nước Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.